SBS Việt ngữ. Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Ly Ly Vũ đến Melbourne vào năm 15 tuổi. Hành trang mà cô mang theo đến xứ sở chuột túi là sự ủng hộ của gia đình và ước mơ trở thành bác sĩ. Mẹ của Ly Ly bị bệnh khoảng 6 tháng và sau đó qua đời năm cô mới 10 tuổi. Ly Ly cho biết cô không bao giờ hiểu được chính xác lý do vì sao mẹ mình qua đời. Kể từ đó, Lily đã ấp ủ mong ước trở thành bác sĩ. Sau nhiều năm nỗ lực, Lily đã tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Melbourne vào cuối năm ngoái và hiện cô đang làm bác sĩ tại một bệnh viện công ở phía đông thành phố Melbourne. Mới đây, bác sĩ Lily Vũ đã tham gia cuộc thi Miss World Australia, Hoa hậu quốc gia Úc năm 2019 và là người Việt duy nhất lọt vào vòng chung kết của tiểu bang Victoria. Vào ngày 16 tháng 6 sắp tới, Lily Vũ sẽ tiếp tục tranh tài cùng các cô gái khác tại tiểu bang Victoria để chọn lựa những người bước vào cuộc thi quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 7. Xin chào Lily. Trước hết chúc mừng Lily là đã được chọn vào vòng chung kết của tiểu bang Victoria tham gia cuộc thi Miss World Australia vừa rồi. Lily có thể cho biết là cái cơ duyên nào mà dẫn dắt Lily đến cái cuộc thi này được không?
Em cảm ơn câu hỏi của chị. Và trước hết em xin gửi lời chào tới khán thính giả nghe đài SBS. Cơ duyên em đăng ký cuộc thi đó là khi bắt đầu làm bác sĩ á, em muốn là cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc. Em không muốn là chỉ đi làm về rồi chỉ có biết về làm bác sĩ không thôi. Với lại cái thứ hai nữa là em thấy rất nhiều mọi người xung quanh cảm thấy là cuộc hành trình đi lên của em ở Úc từ lúc mà em mới sang cho tới bây giờ, nhiều người rất là thích câu chuyện của em. Nên là em mới muốn nhiều người biết tới câu chuyện của mình hơn. Em hy vọng rằng có thể nhiều người hơn sẽ tin rằng là nếu mà bạn cố gắng chăm chỉ ở Úc thì Úc sẽ cho bạn nhiều cơ hội. Đó là lý do tại sao mà em muốn bắt đầu đăng ký vào cuộc thi cũng một cách để cho nhiều người biết tới cái cuộc hành trình của em ở Úc hơn.
Vậy thì khi mà Lily tham gia vào cái cuộc thi này thì Lily có mang cái câu chuyện của mình truyền tải đến cuộc thi này hay không?
Từ lúc đầu em đăng ký hồ sơ cho tới lúc mà em vào thi bán kết tiểu bang Victoria vừa rồi thì em cũng đều nói với ban giám khảo và mọi người trong khán đài là em sang Úc năm 15 tuổi và là học sinh quốc tế và em đã luôn có ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng mà ba em không thể nào đóng tiền cho em học sinh quốc tế được, nên là em đã học giáo viên rồi được định cư ở lại Úc, rồi có quốc tịch, rồi học bác sĩ và bây giờ đã ra làm bác sĩ ở Melbourne. Và em cũng nói với tất cả ban giám khảo và mọi người trong khán đài rằng em tin là em hy vọng là sẽ qua câu chuyện của mình á, thì những dân nhập cư mới sang hoặc là học sinh quốc tế sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng thực hiện ước mơ của mình ở trên đất nước Úc. Và em có nói rằng là em cảm thấy rất là may mắn đã được ở Úc. Em nghĩ rằng đất nước Úc là một đất nước mà bạn cố gắng thì nước Úc sẽ cho bạn rất là nhiều cơ hội.
Trước đây là Lily đã từng tham gia một cuộc thi nào giống như là cái cuộc thi Miss World Australia chưa?
Năm ngoái khi mà em đi học thì em có đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở Úc, rồi cuộc thi Hoa hậu Người Hoa Úc. Bởi vì ông ngoại em từ rất lâu đời rồi có một cái phần gốc Hoa. Thì với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì lúc đó hồ sơ có phần trục trặc nên là em không tham dự nữa. Còn Hoa hậu Người Hoa tại Úc của đài TVB thì em có lọt vào vòng chung kết vòng toàn quốc. Nhưng mà lúc đó thì bởi vì nó cứng cái việc học của em và nên là em cũng có một vài vấn đề cá nhân nữa nên em cũng không có tham dự cho tới cuối cùng.
Khi mà tham gia cái cuộc thi Miss World Australia này thì Lily có nghĩ là mình sẽ được chọn để tiến sâu vào các vòng trong hay không?
Thì em nghĩ rằng đã đi thi thì em luôn cố gắng hết sức mình, chỉnh chu mọi thứ từ diễn thuyết tới vị giới thiệu của mình với ban giám khảo. em luôn cố gắng hết sức. Và em tin rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì bất cứ kết quả nào em cũng đều rất là vui. Mới bước đầu thì em cũng đã cảm thấy rất là may mắn là cái thông điệp mình truyền tải đã được thêm nhiều người biết tới.
Nãy giờ thì Lily nhắc rất nhiều về cái cuộc hành trình của mình từ khi sang Úc cho đến khi trở thành bác sĩ. Thì có vẻ như là cái cuộc hành trình nó rất là dài đúng không Lily?
Dạ, bởi vì mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, hồi năm em 10 tuổi. Nên thành ra là em luôn có ước mơ học bác sĩ. Rồi em sau khi học hôm cấp 3 thì em vào học khoa y sinh Bachelor of Biomedicine ở Melbourne. Thì đa số các bạn học khoa y sinh xong á, là sẽ thi vào 4 năm Doctor of Medicine để ra thành bác sĩ. Nhưng mà lúc đó là em biết là ba em không thể nào có đủ tiền để mà đóng cho em học 4 năm Doctor of Medicine được. Mỗi năm phải đóng 80.000 đô, là học 4 năm là phải mất từ khoảng 400.000 đô, nên ba em không thể có được số tiền đó. Nên thành ra là em mới tìm cách khác để được định cư Úc bằng nghề tay nghề giáo viên cấp 3. Rồi sau đó em học em may mắn và Đại học Melbourne là nhận em vào học 4 năm Doctor of Medicine dạng học sinh bản xứ. Đến năm 3 thì em được quốc tịch Úc và bây giờ thì em tốt nghiệp rồi.
Ước mơ trở thành bác sĩ nó rất là to lớn đối với Lily và có vẻ như bạn cố gắng hết sức để có thể thực hiện được cái ước mơ đó. Thì tại sao mà Lily lại cố gắng hết sức để trở thành bác sĩ? Lý do nào mà thôi thúc bạn cố gắng hết sức để đạt được cái điều đó?
Mẹ em mất năm em 10 tuổi. Thì mẹ em mất vì bệnh. Lúc đó mẹ em bệnh khoảng 6 tháng, rồi gia đình cũng có đưa mẹ sang Singapore chữa trị nhưng mà mẹ em cũng không qua khỏi. Nên là từ lúc đó là em đã có cái ý định là em muốn trở thành bác sĩ. Nhưng mà lúc đó em cũng còn nhỏ lắm, có 10 tuổi thôi, nên thành ra là cái suy nghĩ đó nó cũng chưa có chắc chắn. Nhưng mà càng lúc khi mà em càng đi học cấp 3 thì em rất là ít thích các môn khoa học nè. Rồi học y sinh cũng vậy, em rất là thích. Đặc biệt là em thích là nghiên cứu khoa học. Thì thật ra là trong cái một năm mà em học giáo viên á, em cũng có làm nghiên cứu về não ở trung tâm não bệnh viện Royal, về nghiên cứu về động kinh tai biến. Thì em lại càng thích hơn. Nên là em nhất quyết để học y khoa. Và rồi trong 4 năm học y khoa đó thì em vẫn đi làm nghiên cứu bán thời gian ở trung tâm não và bệnh viện mắt nữa, bệnh viện Hoàng gia mắt nữa. Nên là tất cả những điều đó đều làm em cảm thấy rất là vui và có ý nghĩa.
Lily vừa mới nhắc đến là bạn tập trung vào rất nhiều cái chuyên ngành, đó là chuyên ngành não khoa đúng không? Tại sao lại là về thần kinh, về não mà không phải là một cái lĩnh vực nào khác?
Thực sự thì đây cũng là một cái cơ duyên của em thôi. Lúc đầu thì lúc mà học một năm giáo viên á, thì em cũng biết là cái ý định là em chắc chắn sẽ quay về lại học bác sĩ. Thì rồi em, nhưng mà em vẫn muốn cố gắng để làm cho cái sự lý lịch của mình càng tốt hơn á. Nên là em gửi hồ sơ cho tới rất là nhiều viện nghiên cứu. Thì tâm não nhận em, rồi em bắt đầu làm với các thầy từ lúc đó. Thì từ năm đó là xong suốt 4 năm học y khoa thì em vẫn cứ làm với các thầy và em rất là thích. Rồi em có làm về khoa mắt nữa. Và em cũng rất là thích khoa mắt và khoa thần kinh rất là liên hệ với nhau.
Kim Anh từng nói chuyện với rất nhiều bạn học y khoa, thì rõ ràng là cái hành trình học y khoa ở đây nó không phải là dễ dàng và đơn giản như những ngành học khác. Rồi chưa kể là đi ra làm bác sĩ thì công việc rất là vất vả. Thì khi mà chọn học ngành y khoa và chọn đeo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ thì Lily có biết được là những cái khó khăn vất vả như vậy không?
Thật sự thì lúc đầu em cũng không hoàn toàn biết rõ đâu. Bởi vì trong nhà em không có ai làm bác sĩ cả. Ông bà và ba em thật sự lúc nào cũng không muốn học em học bác sĩ đâu. Bởi vì lúc đầu em đã có bằng giáo viên rồi. Bà và ba muốn em học làm giáo viên để cho nó khỏe. Và ông bà và ba em cũng lo lắng là liệu sức khỏe của em có theo nổi học y khoa hay không. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là cái giấc mơ học y đã rất là lâu rồi. Nên em thuyết phục gia đình tin tưởng vào mình để cho em cố gắng. Rồi em cũng vượt qua được 4 năm y khoa. Em biết là sau khi tốt nghiệp y khoa, thực ra là để vào bất cứ chuyên ngành nào thì cũng còn rất là nhiều bài thi.
Đúng rồi.
Rất là khổ luyện ở trong bệnh viện làm bác sĩ nội trú. Đó là cũng là một con đường dài và khó. Nhưng mà em nghĩ rằng mình cứ tiếp tục cố gắng, có niềm tin thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Bởi vì em thấy là có rất nhiều người thực hiện được ước mơ mà. Người ta làm được thì mình làm được.
Nhưng mà bây giờ, thực tế là bây giờ, hiện giờ là Lily đã đi làm bác sĩ rồi, thì công việc làm bác sĩ nó có bận rộn, nó vất vả không Lily?
Thật sự thì em thấy là ai mới đầu ra đi làm cũng vất vả. Của em cũng giống như bao nhiêu bạn ở những ngành nghề khác, ra đi làm thì cũng có còn rất là vất vả và cũng còn rất là nhiều thứ phải học, nhưng mà các bác sĩ lớn xung quanh rồi bệnh viện rất là hỗ trợ. Và em cảm thấy rất là may mắn có nhận được nhiều sự hỗ trợ như vậy.
Vậy thì bây giờ khi mà Lily đã hoàn thành được cái ước mơ của mình, tức là đã hoàn thành xong cái việc học y khoa và hiện giờ đang làm bác sĩ, thì gia đình nghĩ như thế nào về cái sự lựa chọn của Lily?
Vì như em đã nói là lúc đầu á, gia đình lo lắng á, là không biết sức khỏe của em có theo nổi không. Nhưng mà càng lúc những cái thành quả mà em đạt được thì càng lúc ba em và ông bà đều càng cảm thấy tự hào và thêm niềm tin ở em. Và hiện giờ thì gia đình em rất là tự hào.
Kim Anh cũng được biết đó là Lily cũng có mở một cái kênh trên YouTube tên là Dr. Lily Vũ, phải không? Tại sao mà Lily lại muốn mở một cái kênh như vậy? Mục đích của Lily khi mở cái kênh này là để làm gì?
Em đăng cái video đầu tiên á là khoảng hơn một tuần kể từ sau ngày bắt đầu đi làm bác sĩ. Đầu á thì em đăng bởi vì em thấy là em muốn cuộc sống của mình có thêm nhiều màu sắc. Ngoài việc đi làm và với gia đình ra thì em muốn có gì đó để cống hiến thêm cho cộng đồng. Thì sau khi mà em đăng cái video lên á về cái cuộc hành trình của mình thì em cũng rồi những suy nghĩ của em thì em nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Nên là em cứ tiếp tục làm và em cảm thấy là rất là vui bởi vì em nhận được rất là nhiều tin nhắn từ các bạn học sinh cấp 3 rồi học đại học, nói rằng qua những video của em là các bạn có thêm động lực, niềm tin để thực hiện ước mơ của mình. Nên là em rất là vui, nên là em tiếp tục làm.
Những cái video mà Lily đăng trên YouTube là nó nội dung nó chủ yếu là về những vấn đề gì vậy Lily?
Thì những video đăng YouTube nội dung chủ yếu là về cuộc sống của em, suy nghĩ của em, những trải nghiệm của em. Ví dụ như là hồi xưa em đi thi IELTS như thế nào, kinh nghiệm của em thi GAMSAT là kỳ thi để mà kỳ thi đặc biệt để mà lựa vào y khoa, rồi cách em định cư Úc như thế nào. Em có một vài video nhỏ về sức khỏe, nhưng mà em biết là hiện giờ là em chỉ mới đi ra làm bác sĩ thôi, thì em không thể nào có kinh nghiệm và kiến thức để nói về sức khỏe như những bác sĩ lớn được. Nên là em cũng hạn chế làm những video đó. Em nghĩ rằng để lúc mà em có trải nghiệm, kinh nghiệm đi làm nhiều hơn thì em sẽ làm nhiều video về sức khỏe hơn. Chứ bây giờ em nghĩ là em không nên làm quá nhiều về vấn đề đó.
Được biết là hiện giờ Lily cũng đang làm cái công việc là gây quỹ cho cái quỹ Variety the Children's Charity, đúng không? Tại sao mà Lily lại có cái hoạt động gây quỹ này?
Cuộc thi Hoa hậu Miss World Australia là cuộc thi để lựa chọn người đại diện cho Úc tham dự cuộc thi Miss World Hoa hậu Thế giới. Thì cũng giống như là cuộc thi Miss World thì cuộc thi Miss World Australia có cái slogan là Beauty with a Purpose, nghĩa là vẻ đẹp với một mục đích. Thì các thí sinh được chấm rất là kỹ về cái phần tính cách và lòng nhân ái và cống hiến cho cộng đồng. Và các thí sinh đều có những hoạt động thiện nguyện và gây quỹ từ thiện, nên là vì bắt đầu như thế nên là em mới mở cái quỹ từ thiện của mình. Và em chọn quỹ Variety the Children là cái quỹ đã đi theo Hoa hậu Thế giới và cũng như Hoa hậu Úc một thời gian rất là lâu và có những hoạt động giúp đỡ trẻ em khó khăn và giúp đỡ trẻ em bệnh tật bị bệnh hòa nhập với cuộc sống rất là tốt. Nên là em bắt đầu cái quỹ đó.
Hiện giờ là Lily đã được chọn vào vòng chung kết của tiểu bang Victoria. Lily đã định chuẩn bị như thế nào cho cái vòng chung kết này, cũng như là Lily muốn mang điều gì đến trong cái cuộc thi này?
Thì em có chuẩn bị nhiều thứ. Thực sự là công việc đi làm cũng bận rộn, nên là em dành những thời gian nghỉ để chuẩn bị cho cuộc thi. Thứ nhất là em chuẩn bị về phần kiến thức của mình. Thì em đọc thêm về những kiến thức xã hội xung quanh để có thêm kiến thức để trả lời câu hỏi phỏng vấn. Cái thứ hai nữa là em cũng chuẩn bị cái bài nói về cuộc hành trình và thông điệp của mình một cách rõ ràng và xúc tích hơn. Bởi vì em thật sự là muốn có thể nhiều người có thể thấy được thông điệp của em một cách nhanh nhất khi mà em nói. Cái thứ ba nữa là em cũng tập biểu trình diễn. Bởi vì em không có kinh nghiệm làm người mẫu, chuyên nghiệp, rồi mà rất nhiều bạn trong cuộc thi là người mẫu chuyên nghiệp, nên là em cũng muốn phấn đấu để đi đứng một cách duyên dáng. Em đã chuẩn bị chiếc váy của mình rồi, thì em chuẩn bị váy sớm để em có thể tập đi đứng trong chiếc váy của mình được đẹp nhất.
Thì Lily có cảm thấy hồi hộp cho những cái vòng thi sắp tới hay không? Kim Anh không biết là những cái vòng thi vừa rồi và vòng thi sắp tới thì có cô gái người Việt nào không, hay là cô gái người châu Á nào đó trong cái cộng đồng đa văn hóa ở Úc?
Trong số các bạn được chọn vào vòng, em không biết những tiểu bang khác thì như thế nào, nhưng mà những bạn mà chọn được vào vòng chung kết của tiểu bang Victoria á, thì em biết chắc chắn em là cô gái người Việt duy nhất. Em thấy là hình như là có một bạn nữa là gốc Ấn Độ, thì bạn đó và em hình như là hai người gốc Á duy nhất.
Còn lại,
lại là các bạn gốc Tây và châu Phi.
Vậy thì Lily có cảm thấy hồi hộp không?
Hồi hộp thì cũng có. Nhưng mà em cảm thấy là mình cố gắng hết sức mình, và em cảm thấy một cuộc thi ở Hoa hậu Úc đó thì luôn hướng tới là diversity, nghĩa là không chỉ chọn người của một bất cứ một cái gốc nào duy nhất, mà mọi năm vẫn có những cô gái châu Á vào vòng chung kết. Em thấy là chưa có cô gái châu Á nào đăng quang, nhưng mà vào vòng chung kết là chắc chắn có. Thì em thấy là người khác làm được thì mình làm được thôi.
Gia đình nghĩ như thế nào về việc Lily tham gia cuộc thi Miss World Australia?
Lúc đầu á thì gia đình em cũng khá là bất ngờ. Sau đó là gia đình cũng có phần lo lắng là liệu em có đảm bảo sức khỏe hay không, vừa đi làm vừa tham gia thi hoa hậu. Thì sau rồi em nói với ba và ông bà là em sức khỏe của em vẫn tốt, là em vẫn đi làm tốt, mọi thứ đều ổn. Nên là gia đình em yên tâm và thấy vui khi em thực hiện được những điều mình mơ ước.
Vậy là hiện giờ là Lily ở Úc đã được bao nhiêu năm rồi Lily?
Em ở Úc được khoảng hơn 11 năm rồi, gần 12 năm rồi chị.
Trong cái cuộc hành trình ở Úc gần 12 năm đó, thì Lily đã vượt qua được những cái khó khăn, những cái trở ngại trong cái cuộc hành trình của mình để thực hiện cái ước mơ của mình. Và bạn vẫn đang tiếp tục trên cái cuộc hành trình thực hiện cái ước mơ của mình và làm thêm nhiều việc khác để khiến cho cái cuộc sống của mình nó có nhiều màu sắc hơn. Như là Lily đã chia sẻ, thì không biết là trong cái cuộc hành trình gần 12 năm đó thì Lily đã rút ra được cái bài học gì quý giá cho bản thân mình, cũng như là muốn truyền tải đến mọi người cái thông điệp gì?
Bài học quý giá mà em nghĩ đó là thực sự là trong suốt những lúc mà em gặp khó khăn á, thì về cá nhân em á, thì em luôn nghĩ rằng mình luôn có mẹ ở bên bảo vệ và ủng hộ mình. Tuy là mẹ em mất lo nhưng mà em vẫn luôn có cảm giác như thế. Và tất cả mọi điều em làm cũng là mẹ em tự hào, để em hy vọng là mẹ em ở đâu đó tự hào về em. Thế đó là thì đó là cá nhân của em. Ngoài ra là em nghĩ rằng á, mình phải luôn luôn giữ vững niềm tin, bởi vì có nhiều lúc là cái mục tiêu của mình có vẻ rất là xa vời, rất là khó khăn, nhưng mà mỗi ngày mình làm một chút thì mình sẽ càng lúc càng gần tới cái mục tiêu của mình. Thì em nghĩ rằng là nếu mà mọi người giữ vững niềm tin và chăm chỉ thì mọi chuyện sẽ qua. Và rồi cái thứ hai mà em luôn nghĩ đó là mình làm cố gắng hết sức. Có khi là tuy là mình không đạt được cái điều mình muốn, nhưng mà sẽ có những cơ hội khác mở ra. Có khi lại cho mình những cơ hội tuyệt vời hơn mà mình chưa biết tới. Cứ cố gắng hết sức mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Cảm ơn Lily rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Chúc Lily gặp nhiều may mắn và thành công trong những cái vòng thi của cuộc thi Miss World Australia sắp tới.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.